Nhược Lam bất ngờ yêu cầu luật sư riêng. Trước khi im lặng, cô ta xác nhận Minh Chiết đã đưa bản dự thảo và yêu cầu hợp thức hóa, còn cô ta sửa hồ sơ công chứng để đổi lấy cổ phần ngầm. Mỹ Kỳ cũng giao mật khẩu kho chiến dịch truyền thông. Thành Vũ nộp thiết bị chứa bảng phân bổ tiền. Mỗi lời thú nhận đều có phần tự bào chữa, nhưng khi đặt cạnh chứng cứ độc lập, chúng khép thành một chuỗi không còn khoảng trống. Minh Chiết vẫn phủ nhận. Hắn nói tất cả đang cấu kết để đổ tội cho mình. Gia Ý mở tài liệu cuối cùng, email hẹn giờ từ chính tài khoản quản trị của hắn, chỉ đạo xóa lóc, di chuyển hộp mực và hoàn tất chuyển quyền trước khi chủ tịch tỉnh lại. Email có chữ ký máy chủ và bản sao lưu tại nhà cung cấp dịch vụ. Hắn không thể quy nó cho một cấp dưới duy nhất. Hai kiểm sát viên xuất hiện ở lối bên. Họ thông báo gói dữ liệu đã được tiếp nhận trước buổi live, đối chiếu sơ bộ qua các nguồn độc lập và nay đủ căn cứ thực hiện lệnh niêm phong đã chuẩn bị đối với hệ thống tài chính, máy chủ truyền thông cùng khu két điều hành. Nhân viên kỹ thuật chuyển quyền quản trị sang chế độ chỉ đọc ngay trên sóng. Một kiểm sát viên yêu cầu Minh Chiết, Nhược Lam và Mỹ Kỳ không rời khỏi trường quay. Minh Chiết quay sang Gia Ý, giọng nhỏ đến mức micro suýt không bắt được. Hắn hỏi cô có biết mình vừa phá hủy An Tâm hay không. Gia Ý đáp chính những người rút tiền cứu trợ và dùng bệnh nhân làm con tin đã phá hủy nó. Công khai sự thật chỉ ngăn họ tiếp tục.